Kính mời cộng đoàn nghe lực phục vụ trong tuần ngày mai mùng 4 tháng 11 Chủ nhật 31 thường niên. Giáo huấn số 49: Chính mẹ là mẹ chúng ta trong lãnh vực ân sủng. Tiếp theo, nhiệm vụ làm mẹ của Đức Maria đối với loài người không hề làm lu mờ hay suy giảm sự trung gian duy nhất của Đức Kitô, nhưng tỏ cho thấy uy lực của sự trung gian ấy. Thật vậy, mọi dòng chảy mang ơn cứu độ của Đức Trinh Nữ đều bắt nguồn từ công nghiệp đầy tràn chan chứa của Đức Kitô, dựa trên sự trung gian của người, hoàn toàn lệ thuộc vào sự trung gian đó và bốc lấy mọi sức mạnh từ đó. Quả vậy, không bao giờ một thụ tạo nào có thể được liệt kê cùng với ngôi lời nhập thể và đấng và là đấng cứu chuộc, nhưng cũng như chức tư tế của Đức Kitô được tham dự bằng nhiều cách khác nhau, hoặc bởi các thừa tác viên, hoặc bởi giáo dân, và cũng như sự tốt lành duy nhất của Thiên Chúa thật sự được tuôn đổ bằng nhiều cách khác nhau cho các thụ tạo, thì cũng vậy, sự trung gian duy nhất của đấng cứu chuộc không loại bỏ nhưng khơi dậy sự cộng tác khác nhau nơi các thụ tạo nhờ được tham dự vào một nguồn mạch duy nhất. Công đồng Vaticano II, Hiến chế tín lý số 62, mùng 5 thứ 2, mùng 6 thứ 3, mùng 7 thứ 4, mùng 8 thứ 5, mùng 9 thứ 6, cung hiến Thánh đường Laterano lễ kính. Mùng 10 thứ 7, Thánh Leo cả Giáo hoàng Tiến sĩ Hội Thánh lễ nhớ. 11 Chủ nhật 32 thường niên. Rao hôn phối. Rao lần thứ 2, có anh Emmanuel Nguyễn Ngọc Long, con ông Thomas Nguyễn Thái An và bà Teresa Trần Kim Hậu, nguyên quán Sài Gòn, hiện ngụ tại 416/20 Lạc Long Quân, giáo họ Đa Minh, giáo xứ Vĩnh Hòa, xin kết hôn với chị Maria Đặng Thị Mỹ Kim Tân Tòng, con ông Đặng Văn Lý và bà Nguyễn Ngọc Bích, nguyên quán Bến Tre, hiện ngụ tại 416/19/9 Lạc Long Quân, giáo họ Mông Triệu, giáo xứ Vĩnh Hòa. Rao lần thứ nhất, có anh Phêrô Nguyễn Thanh Liêm Tân Tòng, con ông Nguyễn Thanh Tuấn và bà Lục Thị Nguyệt, nguyên quán Sài Gòn, hiện ngụ tại 106H/36M Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, giáo họ Đa Minh, giáo xứ Bình Thới, xin kết hôn với chị Maria Phạm Ngọc Phương Thảo, con ông Doan Bautista Phạm Ngọc Hoàn và bà Maria Lê Thị Phượng, nguyên quán Sài Gòn, hiện ngụ tại 416/6/38K Lạc Long Quân, giáo họ Đa Minh, giáo xứ Vĩnh Hòa. Rao lần thứ nhất, có anh Anton Trần Nguyễn Quốc Vương, con ông Stefano Trần Quốc Phong và bà Rosa Nguyễn Thị Tuyết Thanh, nguyên quán Sài Gòn, hiện ngụ tại 4G Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo họ Mông Triều, giáo xứ Vĩnh Hòa, xin chết thôn với chị Maria Lê Thị Thủy Phương Tân Tòng, con ông Lê Văn Liệu và bà Đặng Thị Thảo, nguyên quán Gia Lai, hiện ngụ tại 32A đường 25, khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, giáo xứ Fatima Bình Triệu. Rao lần thứ nhất, có anh Raphael Bảo Hiển, con ông Paulo Vĩnh Thăng và bà Isabel Nguyễn Thị Kim Khánh, nguyên quán Sài Gòn, hiện ngụ tại giáo xứ Thánh Francisco Salesio Pháp, xin kết hôn với chị Âu Ngọc Bảo Trân, con ông Âu Dương Huệ và bà Võ Thị Yến Khuyên, nguyên quán Gia Lai, hiện ngụ tại 80 Ông Ích Khiêm, phường 5, quận 11, giáo họ Đa Minh, giáo xứ Vĩnh Hòa. Ai biết những đôi hôn phối rao trên có điều gì ngăn trở buộc phải trình cho cha chánh xứ thông báo. Thông báo thứ nhất, ngày mai Chủ nhật đầu tháng, cha rửa tội cho các trẻ sơ sinh. Ai đã đăng ký xin đưa các trẻ đến nhà thờ lúc 8 giờ. Các gia đình chuẩn bị nến và khăn rửa tội. Thông báo 2, thứ tư ngày 7 tháng 11 năm 2018, thánh lễ sáng và chiều, cha sẽ dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời trong giáo họ Vinh Sơn. Kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn trong giáo khu Vinh Sơn. Xin cảm ơn cộng đoàn.
Lạy ca thánh từ giáo Việt Nam là con thảo của cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của Chúa Kitô, là thành phần trung kiên của hội thánh. Nay chúng con xin hợp với các ngài và với Đức Trinh Nữ Maria là nữ vương các thánh tử đạo, mà ca tụng Chúa muôn chủng cao cả. Xưa Chúa đã ban cho các ngài được vững tin vào lời Chúa và đầy sức mạnh của Thánh Thần, nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá và hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Các ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất để hội thánh Việt Nam thu lượm được một mùa lúa dồi dào. Nay hội thánh lại dâng các ngài lên Chúa như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân. Các ngài đã yêu mến quê hương, xin cầu cho đất nước được an vui hạnh phúc và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận, xin cầu cho đồng bào mọi giới biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Các ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. Thầy các thánh tử đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin truyền cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ai dân thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp tiên với các ngài. Ca ngợi tạ ơn Chúa muôn đời linh thiêng. Amen.
Đâu có tình yêu thương, đâu có lòng từ bi, là đây có hận phục người. Đâu có tình bác ai, vì Chúa chúc lành cùng người. Đâu ý hợp tâm đâu, ở đây chưa chán muôn vui. Xin tha thứ
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay một lần nữa nhắc lại cho chúng ta giới luật của Chúa, đó là mến Chúa, yêu người. Với tâm tình đó, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ này.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đạo phong tôi yêu trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria trong đời đồng sinh, các thiên thần, các thân và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và lệnh ra người thế cho người thiện tâm. Chúng con cả lời Chúa.
Chúng con chúc tụng Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn các tín hữu Chúa mới có thể thờ Chúa cho phai đau. Xin giúp đỡ chúng con thăng tiến về cõi trời Chúa hứa và không bị vấp ngã trên đường. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách đệ nhị luật. Ngày ấy, ông Môsê nói với dân Israel rằng: anh em cũng như con cháu anh em sẽ kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. mọi ngày trong suốt cuộc đời, tuân giữ tất cả những chỉ thị mà mệnh lệnh của người mà tôi truyền cho anh em, và anh em sẽ được sống lâu. Hỡi Israel, hãy nghe và noi đem những điều ấy ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được hạnh phúc và trở nên thật đông đảo trong miền đất tràn trề sữa và mật, như Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em đã phán với anh em. Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng, hết dạ, hết sức anh em. Những lời tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi lòng tạc dạ. Đó là lời Chúa.
Gửi tín hữu Hiếp-ri. Thưa anh em, trong Cựu Ước có nhiều người kế tiếp nhau làm tư tế, bởi vì họ phải chết, không thể giữ mãi chức vụ đó. Còn Đức Giê-xu, chính vì người hằng sống muôn đời, nên phẩm vị tư tế của người tồn tại mãi mãi. Do đó, người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, người hằng sống để chuyển cầu cho họ. Phải, đó chính là vị Thượng Tế mà chúng ta cần đến. Một vị Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời. Đức Giê-xu không như các vị Thượng Tế khác. Mỗi ngày họ phải dâng lễ tế hy sinh, trước là để đền tội của mình, sau là để đền thay cho dân. Phần người đã dâng chính mình và chỉ dâng một lần là đủ. Vì luật Mô-xê thì đặt làm thượng tế những con người vốn mỏng giòn yếu đuối, còn lời thề có sau lề luật lại đặt người con đã nên thập toàn cho đến muôn đời. Đó là lời Chúa.
Chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, linh thánh Chúa.
khi ấy có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu? Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó. Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, hay lắm, thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó không ai dám chất vấn người nữa. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau khi giải phóng dân tộc Do Thái, đưa họ vượt qua biển đỏ thoát ách nô lệ Ai Cập, thì Thiên Chúa đã ký kết với dân tộc Do Thái một giao ước tại núi Sinai. Và trong giao ước này, Thiên Chúa đã ban cho dân tộc Do Thái 10 điều răn. Và có thể nói 10 điều răn này là cốt yếu của đạo Do Thái. Tuy nhiên, trải qua các thế hệ thì những người Do Thái đã chú giải 10 điều răn này trở thành 613 điều luật. Với trong 613 điều luật đó có 248 điều luật là khuyên người ta làm cái này làm cái kia, và có 365 điều luật cấm người ta làm cái này cái nọ. Trong cái rừng luật đó thì người Do Thái có nhiều trường phái không đồng ý với nhau điều luật nào là quan trọng nhất, cho nên họ cãi nhau rất là nhiều. Chính vì thế mà một luật sĩ, một kinh sư như chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng đã đến hỏi Đức Giêsu trong các giới răn điều nào trọng nhất. Và Đức Giêsu đã trả lời cho ông ta rằng: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. Và chúng ta thấy là giới răn thứ nhất được trích từ sách Đệ Nhị Luật đoạn 6 câu 5 như chúng ta vừa nghe trong bài đọc 1. Còn giới răn thứ hai được rút ra từ sách Lê Vi đoạn 19 câu 18. Vậy thì Đức Giêsu đã nâng luật mến Chúa ngang hàng với luật yêu người, và Ngài đã kết hợp hai cái luật này trở thành một luật duy nhất thôi, là mến Chúa yêu người như hai mặt của đồng tiền, không thể tách rời với nhau. Nhưng một câu hỏi được đặt ra ở đây thưa anh chị em: tại sao phải yêu mến chứ không phải là một điều luật nào khác? Hay nói cách khác, cơ sở nền tảng nào cho giới luật này? Nền tảng của nó là gì? Để trả lời cho vấn đề này, chúng ta cần phải quay trở lại cái nhìn mang tính nhân học trong Kinh Thánh. Đó là con người mang lấy hình ảnh Thiên Chúa, con người được tạo dựng theo giống hình ảnh Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu của Thiên Chúa cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta và sai con của người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Đây cũng là điều đã được diễn tả một cách sống động trong bài đọc 2 mà chúng ta vừa nghe, trích từ thư gửi tín hữu Do Thái. Cho nên trong bài giảng vào thứ Năm ngày 29 tháng 10 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã nói: ơn ban chính là tình yêu Thiên Chúa. Một Thiên Chúa không thể tách mình khỏi chúng ta. Đây là sự bất lực của Chúa. Chúng ta nói Thiên Chúa toàn năng,
Ngài có thể làm mọi sự ngoại trừ một điều, chia lìa Ngài khỏi chúng ta. Trong Tin Mừng chúng ta thấy Chúa khóc thương thành Jerusalem. Hình ảnh này giúp chúng ta hiểu được đôi điều về tình yêu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu khóc, Ngài khóc Jerusalem, và tiếng khóc đó là sự bất lực của Chúa. Ngài không thể không yêu thương và không bao giờ chia lìa Ngài với chúng ta. Lời giảng này của Đức Thánh Cha đã giúp chúng ta hiểu hơn lời của Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Roma. Cho dù là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách khỏi chúng ta, tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Chính vì thế Thánh Gioan Tông Đồ đã khẳng định trong thư thứ nhất của Ngài như sau: phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa. Cho nên khi sống yêu thương là chúng ta sống đúng bản chất sâu thẳm của chúng ta. Nhưng đến đây một câu hỏi được đặt ra cho chính chúng ta. Chúng ta yêu mến Thiên Chúa là điều chính đáng phải đạo, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước, yêu thương ngay chúng ta còn là tội nhân, ngay khi chúng ta bất xứng muôn vàng trước mặt Chúa. Nhưng mà tại sao tôi phải yêu thương người thân cận như chính mình? Rõ ràng trong cuộc sống chung đụng chúng ta thấy những người thân cận gây tổn thương cho chúng ta rất nhiều, và chúng ta cũng gây tổn thương cho người thân cận rất nhiều. Tại sao tôi phải yêu thương? Cái lý nào? Xin thưa, tại vì người thân cận cũng là hình ảnh Thiên Chúa như chúng ta. Chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa mà ghét hình ảnh của Ngài, vì như thế là chúng ta tự mâu thuẫn với chính mình. Đó là điều mà Thánh Gioan Tông Đồ đã quả quyết: nếu ai nói tôi yêu mến Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là một kẻ nói dối. Vì ai không thể thương người anh em mà họ trông thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa đấng mà họ không thấy. Nhưng thành thật mà nói thưa anh chị em, chúng ta phải kiên nhẫn thừa nhận rằng đôi lúc mình đã không yêu thương người khác như Chúa Giêsu mong muốn. Chúng ta không quay má kia cho người ta vả. Chúa Giêsu nói người ta tát má bên này thì đưa má bên kia cho người ta. Ai trong chúng ta có làm điều đó không? May lắm tao nhịn, tao không quất lại là được lắm rồi. Đừng có nói là đưa cái má kia nó tát. Cho nên điều Chúa Giêsu nói, điều Chúa Giêsu mong muốn chúng ta, rõ ràng chúng ta thấy khó mà thực hiện. Chúng ta không thực sự yêu thương kẻ đối nghịch mình. Chúng ta không cầu chúc cho những người gây hại mình. Chúng ta không chúc lành cho những người nguyền rủa mình. Và chúng ta không thực sự tha thứ cho những ai giết hại người thân yêu của mình. Chúng ta là những con người tử tế, có lòng tốt, nhưng là những con người phải viện đến tiên đàng để bào chữa về cảm giác của mình khi đối mặt với bất kỳ ai đối chọi với chúng ta. Chúng ta có thể công tâm, có thể công bằng, nhưng không yêu thương theo như cách mà Chúa Giêsu mong muốn. Nghĩa là yêu thương ngay cả người yêu thương chúng ta, bằng yêu thương ngay cả người thù ghét chúng ta. Chúng ta vẫn đấu tranh và hầu hết là vô hiệu để có thể cầu chúc điều tốt đẹp cho những người đối nghịch với chúng ta. Cho nên có thể nói rằng giới răng yêu người thân cận như chính mình là đỉnh núi mà chúng ta gần như không thể chinh phục được. Hầu hết chúng ta thất bại. Như thế thì hầu hết chúng ta không thể theo được tiêu chuẩn của người môn đệ Đức Kitô. Vậy thì chúng ta làm sao để có thể tự nhận rằng mình là người Kitô hữu. Nếu chúng ta tự nhận mình rằng là chúng ta là Kitô hữu nhưng không sống được giới luật yêu thương người thân cận như chính mình thì hình như chúng ta là những kẻ đạo đức giả. Có phải thế không thưa anh chị em? Có một câu chuyện vui là một cha giảng lễ rất là hay, khí thế hùng hồn giảng về giới luật yêu thương, cũng trúng vào ngày kia bạch. Ngày hôm đó lời Chúa cũng nói về giới luật yêu thương, khí thế lắm, dẫn chứng ra là Chúa Giêsu đã yêu thương như thế nào, các thánh đã cố gắng sống ra sao, chúng ta phải nỗ lực như vậy. Thế rồi xong thánh lễ xong là hát bài kết lễ, ông cha ông vào phòng áo, thấy cái bài sơ phục vụ phòng áo đó, biết làm cái điều gì mà ông cha ông phật lòng trái ý. Thế là ông giấc cũng la luôn bà sơ. Bà sơ nghiến răng nhịn. Xong chờ một chút cho hạ hỏa rồi cởi áo rồi ra xong rồi. Cha cha, hồi nãy cha giảng về yêu thương rất là hay, thế sao giờ con thấy nó khác quá cha. Rồi anh chị em, lâm lúc chúng con, những người giảng cho anh chị em yêu thương người thân cận như chính mình, nhưng phải nói chúng con cũng thất bại. Chứ không phải chỉ có anh chị em mới thất bại. Có vẻ hình như chúng ta là những người đạo đức giả hết thì sao đó. Có phải thế không thưa anh chị em? Sự thật không phải thế. Khi suy gẫm về sự bất lực của chúng ta trong việc yêu thương người thân cận như chính mình, thì bà Marilyn Robinson cho biết, ngay cả khi chúng ta không có cách nào để sống được những gì Chúa Giêsu mong muốn, nhưng nếu chúng ta có nỗ lực đấu tranh, có nỗ lực đấu tranh với chính mình chứ không phải với ai khác, thì đó vẫn là đức hạnh. Bởi lẽ khi nỗ lực để yêu thương người thân cận như chính mình là chúng ta nhìn nhận rằng người khác cũng xứng đáng được yêu thương như chúng ta vậy, là chúng ta đang nhìn nhận phẩm giá cố hữu trong người thân cận của chúng ta. Đó, họ cũng là hình ảnh của Thiên Chúa. Tóm lại, cốt yếu của đạo Công giáo là mến Chúa yêu người. Như lời Thánh Phaolô nói, hiện nay đức tin, đức cậy và đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Thánh nhân còn khẳng định thêm, giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người, được ơn nói tiên tri, đem hết gia tài ra để bố thí, mà không có đức mến thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Nhưng hầu hết chúng ta đều cảm thấy mình bất lực trong việc chu toàn giới răn yêu người thân cận như chính mình. Vì thế trong thánh lễ này, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn thêm sức cho chúng ta, để rồi mỗi ngày chúng ta nỗ lực từng chút một để yêu thương người thân cận như Chúa mong muốn. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta.
Tôi tin kinh mô Thiên Chúa
là cha hoàng nhân đấng tạo thành trời đất muôn vật đâu hình và vô hình. Tôi tin kinh mô Chúa Giêsu Kitô con một Thiên Chúa sinh bởi Đức Chúa Cha từ Chúa Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến, tất cả mọi điều răn của Chúa đều quy về điều trọng nhất là mến Chúa yêu người. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa giúp chúng ta tuân giữ trọn vẹn điều răn quan trọng này.
Hội thánh có sứ mạng rao giảng cho mọi người biết rằng hội thánh là tình yêu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong hội thánh biết giới thiệu Chúa cho người khác bằng chính đời sống bác ái yêu thương của mình. Trên thế giới ngày nay có biết bao người đang đau khổ vì nhân phẩm bị chà đẹp, vì sự độc ác của kẻ khác. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa nâng đỡ những ai đang gặp thử thách gian truân. Thánh Gioan Tông Đồ quả quyết: nếu ai nói mình mến Chúa mà không yêu thương anh em mình, đó là người nói dối. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết thật lòng mến Chúa yêu người. Sống bác ái yêu thương là chu toàn lề luật. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo xứ chúng ta biết ghi khắc vào tâm trí lời dạy của vị tông đồ dân ngoại và đem ra thực hành trong đời sống đức tin thường ngày.
Lạy Chúa, trong bài ca Đức Ai, Thánh Phaolô đã mô tả lòng bác ái thật là khoan dung, nhân hậu, không ghen ghét, không kiêu căng, không ích kỷ, không mừng trước bất công, nhưng vui với người vui, khóc cùng người khóc. Xin Chúa ban cho chúng con lòng bác ái thật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin cho bánh rượu chúng con dâng trở nên của lễ tinh tuyền trước nhan Chúa và đem lại cho chúng con nguồn ơn phung dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thần là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi tự cõi trên sông lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi linh cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa càng đạo binh, trời đấng đầy vinh quang Chúa, hoàng hồ Chúa trên cao tầng trời, chúng tùng đấng người đến nhân dân Chúa, hoàng hồ Chúa trên cao tầng.
Lạy Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, đều trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng ta ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ
vì vậy. Lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức minh, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse Giám Quan Giáo Phận, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa ban ơn chữa lành và ban bình an cho gia đình. Theo ý của người xin, chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn Chúa, tạ ơn mẹ. Theo ý của người xin, xin Chúa ban ơn đi đường được bình an theo ý của người xin. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ của Chúa là 11 Maria, 2 Giuse, 4 Đa Minh, Anna, Luca, Gioan, 3 Phêrô, 2 Gioan Baptista, Phaolô, Tomaso, Teresa, Geronimo, Giuse, Anna, Maria. Các linh hồn trong gia đình, linh hồn tổ tiên nội ngoại, các đẳng linh hồn, linh hồn thai nhi và các linh hồn mồ côi theo ý của những người xin mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha phì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con.
Vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhân theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng nhau.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa đã đón xóa tội trần gian, phung cho hai đường mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Cho con biết yêu thương cuộc đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say yêu tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Mãi ghi sâu tình Chúa, cho con mãi yêu thương mọi người, thân con đã thiệt thòi nhưng luôn vẫn trọn tình. Chúa ơi, thân con dẫu bao nhiêu khổ đau, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con xin Ngài dù tình và Ngài luôn đỡ nâng.
Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, tình yêu con tôn thờ, tình yêu ôi cao vời vượt trên muôn núi đời. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cay nghiệt.
Ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, chúng con vừa được mình và mẫu Đức Kitô bồi dưỡng, xin Chúa tăng cường hoạt động nơi chúng con để chúng con được sẵn sàng lãnh nhận những ơn lành Chúa hứa cho những ai tham dự bi tích này.
chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Everybody!